bốn loại tịnh độ tùy bạn thích. Người có trí tuệ biết rằng phàm sự việc gì đều có nguyên nhân của nó, không nên oán trời trách người, vì có oán trách cũng không bổ ích gì. Tuy sinh nơi ác thế ngũ trược của thế giới ta bà, nhưng vẫn có thể hưởng được sự tự tại vô ngại của tịnh độ nước Phật. Hôm nay tôi sẽ giảng cho quý vị về các loại tịnh độ tổng hợp từ trong các kinh luận, thì có thể chia làm bốn loại là tịnh độ nhân gian, tịnh độ thiên quốc, tịnh độ Phật quốc, tịnh độ tự tâm. Tôi đã viết một bài khảo sát tư tưởng tịnh độ đăng trong Hoa Cương Phật học học báo, giới thiệu và so sánh rất rõ về bốn loại tịnh độ trên. Về sau lại được trích đăng trong một Ngưu Dữ Tầm Kiếm. Quý vị muốn tham khảo thêm nên tìm đọc. Hôm nay tôi sẽ từ góc độ của cuộc sống hiện thực mà bàn về bốn loại tịnh độ này. 1. Tịnh độ nhân gian. Ý của tịnh độ nhân gian là chỉ cho hoàn cảnh sinh hoạt hiện thực của chúng ta, tức là tịnh độ. Nơi chúng ta đang ở trong kinh Phật gọi là thế giới ta bà đầy dẫy khổ nạn. Kinh A-di-đà hình dung là kiếp, kiến, phiền não, chúng sinh, mạng đều là ngũ trược ác thế, không trong sạch. Thế nhưng lúc chúng ta nghe Pháp Phật, tu hành giới định tuệ, thậm chí chỉ cần có một người tu hành, người ấy liền thấy tịnh độ. Nếu có hai người tu hành, hai người ấy có thể thấy tịnh độ. Nhiều người tu hành thì nhiều người đều có thể thấy được tịnh độ nhân gian. Nếu do tu hành mà thể nghiệm được sự thanh tịnh của thân tâm, thì tịnh độ hiển hiện trước mặt của bạn. Hay trì tịnh giới thì không tạo nghiệp ác, ba nghiệp thân khẩu ý dần dần thanh tịnh. Tuy ở tại nhân gian, nhưng trong tâm không còn lo sợ, cảm thọ khổ báo. Đã không sợ thì không có ưu sầu, không nghĩ đến việc trốn thoát. Cõi đời này há chẳng phải là tịnh độ ư? Hay tu thiền định, nội tâm tự nhiên bình an. Bình an là không bị hoàn cảnh quấy rối mà khởi phiền não, không vì sự loạn động của hoàn cảnh mà nội tâm khởi sóng gió không yên. Tâm định như nước lặng yên, như gương trong sáng, như khoảng trời xanh biếc vạn dặm không mây. Thì thân thể tuy trụ cõi đời xấu ác năm trược, cũng không khiến chúng ta cảm thấy phiền não bất an, có thể xem thế giới dơ bẩn này là tịnh độ nhân gian. Ví như có một lần chiếc xe hơi của chúng tôi đang chạy trên đường cao tốc, đột nhiên phát hiện bên cạnh có một chiếc xe hơi chạy rất nhanh, đang vượt qua chiếc xe của tôi. Ngoài ra, phía sau lại có một chiếc xe hơi tăng tốc chạy, bám sát, cũng muốn vượt vào con đường phía trước mặt chúng tôi. Kết cuộc khiến cho xe của chúng tôi tiến thoái không được. Nếu chạy nhanh sẽ đâm vào xe trước, còn chạy chậm thì sẽ bị xe sau đâm vào xe mình. Đệ tử của tôi quá sợ hãi, người thì la lên, người thì tái mặt, tâm lo sợ không yên. Tôi ngồi kế bên người lái xe, trước sau vẫn giữ thái độ trầm mặc. Một lúc sau qua khỏi nguy cơ rồi, họ bèn hỏi tôi: Bạch sư phụ không sợ sao? Còn một chút xíu nữa là xe bị tông chết rồi. Tôi nói: đã có sư phụ ở trên xe rồi, còn gì phải lo sợ xe tông. Trên thực tế, câu nói ấy là để cho họ an tâm thôi. Tôi lại nói, đã chết thì không chết cũng không được, sợ cũng chẳng có tác dụng gì. Không chết dù thế nào cũng không chết, cho nên chẳng có gì phải sợ. Về sau quý vị phải học tập thái độ như vậy, giữ tâm bình khí hòa cẩn thận khi lái xe. Họ lại nói, bạch sư phụ, chúng con chưa có cách gì công phu được như vậy. Tôi bèn khuyến khích họ, quý vị mỗi ngày phải tập ngồi tịnh, giữ cho tâm được bình tĩnh, khi gặp phải tình huống như vừa nãy sẽ không bị hoảng hốt, biết cách ứng phó xử lý vấn đề. Nếu gặp việc nguy cấp mà la toáng lên thì không giải quyết được gì cả. Phải tùy cơ ứng biến, gặp việc nguy không được rối loạn. Nếu có định lực, biết rằng thiên hạ vốn vô sự thì mọi việc sẽ xử lý tốt. Nếu hay tu trí tuệ thì không khởi phiền não. Trí tuệ vô ngã có thể từ chỗ nghe Phật pháp, thể nghiệm Phật lý, phản quang tự ngã, nhìn thấu nhân sinh mà có được. Cũng có thể từ tu hành bổ thí, rộng kết thiện duyên, thường biết hộ thẹn và từ trong chỗ tu thiền định mà có được. Người có trí tuệ thì không dùng tâm phiền não để xử lý việc của chính mình, lại khéo dùng tâm bình thường để đối diện với hoàn cảnh trước mắt. Đã chấp nhận xem nhân gian là hoàn cảnh tu hành đạo Bồ Tát, thì việc thiện ác, được mất, phải trái, lợi hại, xem như những hiện tượng do nhân duyên giả sinh giả diệt, không vì vui quá phát cuồng, cũng không phải đau khổ mà muốn chết. Người có trí tuệ biết rõ sự phát sinh của tất cả hiện tượng trên thế gian đều có nguyên nhân của nó. Nếu có thể nỗ lực đem sự việc trước bổ cứu cho sự việc sau thêm hoàn thiện thì rất tốt. Oán trời, trách người thì vô ích, việc gì phải si mê phiền não cho mệt. Cho nên, người có trí tuệ tuy sống nơi đời ác năm trược của cõi ta bà này, nhưng vẫn có thể hưởng thụ được sự tự tại vô ngại của tịnh độ Phật quốc. Hai, tịnh độ thiên quốc. Tu hành thập thiện thì sinh lên cõi trời, thiên quốc. Cõi trời vẫn nằm trong phạm vi tam giới, vẫn còn hữu lậu, hữu hạn. Do nhờ tích phước mà hưởng thụ dục lạc ở cõi trời dục giới, hoặc nhờ tu thiền định mà hưởng thụ định lạc ở các cõi trời thiền. Xong lúc hưởng thụ hết phước báo ở cõi trời dục, lúc định lực thối thấp ở cõi trời thiền, lại phải từ cõi trời rớt xuống nhân gian, hoặc có thể đọa lạc nơi tam đồ ác đạo. Cho nên, dù cõi trời đáng ưa, nhưng một ngày nào đó lại trở thành khói mây qua mắt. Chẳng qua sinh lên cõi trời hưởng thụ phước trời một thời gian nào thôi, so với các hiện tượng tai nạn, những khổ ách ở nhân gian, thì cõi trời đã là một mảng tịnh độ rồi. Trong cõi trời dục giới không có loạn lạc, không có tội phạm, không có tai biến, không có bệnh tật, muốn ăn có ăn, muốn mặc có mặc, bay đi tự tại, đến đi tùy ý, thân nhẹ như hư không, sở cầu như ý, kỵ nhạc tùy thân, tuyệt không tối tâm. Cho nên có rất nhiều tôn giáo khuyến khích tín đồ cầu xin thiên quốc. Chỉ có điều họ không biết được khi sinh lên trời rồi, một ngày nào đó cũng hưởng hết phước. Lúc ấy có năm thứ tưởng suy hiện ra trước mắt, cho dù quỷ như vua trời đao lợi, cũng chung số phận, như kinh Niết Bàn quyển 19 đã nói: Thích Đề Hoàng Nhân mạng sống sắp hết, có 5 tướng hiện: 1. Y phục dơ bẩn; 2. Hoa trên đầu khô héo; 3. Thân thể hôi hám; 4. Nách ra mồ hôi; 5. Không ưa chỗ ngồi. Cho nên đối với người thông thường, cõi trời là tịnh độ. Còn đối với tín đồ Phật giáo thì cho rằng thà sinh tại nhân gian tu học Phật Pháp còn hơn là sinh về thiên quốc để hưởng phước trời. Căn cứ theo kinh Phật, cõi trời có 2 loại. Một là chỗ ở của hàng phàm phu hữu lậu, 2 là chỗ ở của hàng Bồ Tát bổ xứ. Như Đức Phật Thích Ca Mâu Ni trước khi thành Phật thân sau cùng của Bồ Tát ở trên trời Đâu Xuất, đồng thời Ngài cũng giới thiệu Đức Bồ Tát Di Lặc sẽ đến nhân gian thành Phật, hiện nay cũng đang ở cõi trời Đâu Xuất, tầng thứ 4 của cõi trời dục giới. Cõi trời này chia thành 2 viện: nội, ngoại. Ngoại viện là nơi ở của hàng phàm phu dục lạc, nội viện là khu giáo hóa của Đức Di Lặc. Thật là tịnh độ thiên quốc thanh tịnh. Ở đây khác với phàm phu cõi trời dục là thấy được pháp tướng của Đức Di Lặc, thân nghe Ngài thuyết pháp, không chỉ hưởng thụ phước trời mà còn tu hành Phật Pháp. Cho nên nếu đại chúng muốn sinh về cõi trời thì khuyên quý vị nên chọn nội viện Đâu Xuất của Bồ Tát Di Lặc thì tốt hơn. Đợi đến lúc Di Lặc hạ sinh nhân gian thành Phật, chúng sinh ở nội viện Đâu Xuất đều theo Đức Di Lặc giáng sinh nhân gian, đều trở thành đệ tử của Phật, cùng chung tu hành tịnh hóa nhân gian, long hoa tam muội, người người ở trong hội chúng đều được giải thoát. Chỉ cần sinh lên nội viện Đâu Xuất của Di Lặc thì đã bảo đảm được giải thoát rốt ráo. Vì trong kinh Di Lặc hạ sinh có nói Di Lặc sẽ ở dưới cây long hoa. Hội đầu thuyết pháp có 96 ức người đắc A La Hán. Đại hội thứ 2 nói pháp có 94 ức người đắc A La Hán. Đại hội thứ 3 nói pháp có 92 ức người đắc A La Hán. Trong 3 hội độ thoát tất cả chúng sinh hữu duyên. Cho nên Phật giáo sự Trung Quốc từ lúc Pháp sư Đạo An thời Đông Tấn khai thủy, trải qua Đại sư Huyền Trang, Đại sư Huy Cơ đời Sơ Đường, Đại sư Thái Hư thời Cận Đại, cho đến Pháp sư Từ Hàng Viên Tịch tại Đài Loan, các ngài đều phát nguyện vãng sinh tịnh độ thiên quốc nội viện Đâu Xuất. Ba, tịnh độ Phật quốc. Phật quốc tại đâu? Là chỉ cho quốc độ do phước đức, trí tuệ và bản thể nguyện lực của chư Phật tạo thành. Tịnh độ này có 2 tác dụng. Một là thị hiện công đức quả báo của Phật. 2 là tiếp dẫn hóa độ tất cả chúng sinh hữu duyên tu học Phật Pháp, đồng thành Phật Đạo. Cho nên gọi là tịnh độ Phật quốc. Đức Thích Ca tại thế giới Uế Độ này thành Phật. Nhưng kinh Đại Bát Niết Bàn quyển 24 thì nói: Chớ nói chư Phật xuất hiện nơi thế giới bất tịnh. Kinh Pháp Hoa quyển 5 cũng nói: Núi Linh Thứu ở Ấn Độ nằm trong cõi tịnh độ. Đủ chứng tỏ hệ chỗ nào có Phật, nơi đó là tịnh độ Phật quốc. Song tổng hợp trong các kinh luận thì tịnh độ Phật quốc chia làm 3: chỗ ở pháp thân Phật tự tính, chỗ ở báo thân tự tha thọ dùng, chỗ ở ứng hóa thân Phật, cho nên mới có luận về ba thân bốn độ, như các ngài Pháp Thường, Trí Nghiễm, Đạo Tuyên, Đạo Thế, Đời Đường có thuyết bốn loại tịnh độ là pháp tính, thật báo, sự hóa như pháp thân Phật ở tại pháp tính độ, tự thọ dụng thân Phật ở tại thật báo độ, tha thọ dụng thân Phật ở tại sự tịnh độ, ứng hóa thân Phật ở tại hóa tịnh độ. Ngài Thiên Thai Trí Khải thì chủ trương: một, phàm thánh đồng cư độ như thế giới Cực Lạc phương Tây. Hai, phương tiện hữu dư độ là chỗ ở của Bồ Tát Địa Tiền và hàng thánh nhân nhị thừa. Ba, thật báo vô chướng ngại độ là chỗ ở của pháp thân Bồ Tát từ sơ địa trở lên. 4. Thường tịch quang độ là chỗ qua lại của chư Phật Như Lai. 4 độ phối hợp với ba thân là lấy ứng hóa thân Phật trụ ở đồng cư độ, và phương tiện hữu dư độ báo thân Phật trụ ở thật báo độ, pháp thân Phật vĩnh trụ ở tịch quang độ. Từ kinh A Di Đà có thể thấy được tịnh độ chư Phật sáu phương cho đến quốc độ Cực Lạc của Phật A Di Đà, nếu theo chỗ thấy của ngài Trí Khải, đều là chỗ ở của ứng hóa thân Phật. Trên thực tế có tịnh độ chư Phật mười phương vô lượng vô số, và chúng ta có nhân duyên rất lớn với cõi tịnh độ của Phật A Di Đà ở thế giới Cực Lạc phương Tây. Nương bản nguyện của Phật, phàm phu có thể vãng sinh Phật quốc. Còn ba cõi tịnh độ kia đều phải tự tu phước trí mới được kết quả hiện tiền. Điều kỳ lạ là chúng ta ở thế giới này thường thường lúc sống cầu xin Đức Phật Dược Sư độ cho được trường thọ bất tử, tiêu tai khỏi nạn, nhưng lại không nghĩ đến về cõi tịnh độ lưu ly quang phương Đông. Lúc sắp chết chỉ mong cầu vãng sinh thế giới Cực Lạc phương Tây của Phật A Di Đà. Dường như hai vị Phật này, một vị là thọ tinh, một vị là thần chết, loại quan niệm này đã đem tín ngưỡng tịnh độ làm sai lệch đi. Thật ra trong Đông Phương Tịnh Độ Pháp Vi của Pháp Sư Ấn Thuận có nói: sự nhiếp hóa của tịnh độ phương Đông đối với hàng chúng sinh ở cõi này không những sau khi chết được an ổn, mà hiện đời cũng có thể miễn trừ các loài tai nạn nguy ách. Ngài lại nói: cầu vãng sinh phương Tây mà không thành tựu, cũng có thể thừa uy quang của Phật Lưu Ly Quang lúc sắp mạng chung, được sự nhiếp dẫn của tám vị đại Bồ Tát mà đến được phương Tây. Pháp Sư Ấn Thuận còn nói: Phật và tịnh độ là sư phạm, là thế giới lý tưởng của chúng ta, nhưng đồng thời chẳng phải là chỗ hướng ngoại tìm cầu, mà là thể hiện đức hạnh ở bên trong. Ngài lại nói: nếu giác ngộ được pháp tĩnh thanh tịnh viên mãn rốt ráo, đó là lưu ly quang Phật, đủ chứng tỏ tu pháp môn dược sư cũng có thể tương thông với tịnh độ của Phật A Di Đà phương Tây. Kẻ phàm phu công cạn chướng sâu tu tịnh độ phương Đông và tịnh độ phương Tây đều được vãng sinh Phật quốc. Nếu là chúng sinh công sâu chướng ít, dù chuyên tu pháp môn tịnh độ nào cũng sẽ tự thân thấy được Di Đà Như Lai tự tính Phật Lưu Ly Quang pháp thân. Song mục đích tịnh độ Phật Dược Sư ở chỗ khích lệ nhân gian, tịnh hóa nhân gian, đó là sự thật. Vậy mà trong kinh Dược Sư cũng vẫn tán thán tịnh độ phương Tây, vì tịnh độ của Phật A Di Đà là ba căn thượng trung hạ đều độ tận, bất luận thượng trí hạ ngu, chỉ cần tin vào nguyện lực của Phật A Di Đà, nguyện sinh về tịnh độ phương Tây, liền được Đức Phật từ bi nhiếp thọ, tiếp dẫn vạn sinh. Do đó, trong các kinh điển Đức Phật Thích Ca đều hết sức tán thán nguyện lực rộng sâu của Phật A Di Đà, nhất là khiến cho rất nhiều chúng sinh nghị lực yếu kém, không đủ tự tin, đều có thể nhờ nguyện lực này mà được bảo đảm vãng sinh Phật quốc. Nhờ nguyện lực này mà lòng người được an định, tĩnh tâm được tăng trưởng, được công đức lớn. Cho dù trình độ tu hành của mình như thế nào đi nữa, chỉ cần đầy đủ đức tin vào bản nguyện thật lực của Phật Di Đà, cho đến niệm Phật 10 tiếng thì có thể vãng sinh cõi nước Cực Lạc. Đủ chứng tỏ pháp môn tịnh độ của Phật A Di Đà có chỗ thù thắng độc đáo như thế. Bốn, tịnh độ tự tâm. Tịnh độ tự tâm tức là nói ở trong tâm của mọi người, dù phàm hay thánh, vốn đầy đủ Phật tính, cũng tức là từ xưa tới nay chưa từng xa lìa tịnh độ Phật quốc. Hôm qua đã nói đến thâm tâm, tức là tâm chúng sinh và tâm Phật tương đồng, thế giới chúng sinh và cõi Phật không khác, chẳng qua tâm chúng sinh bị phiền não ngăn che, không cách gì thấy được bản tâm thanh tịnh bất đồng, cũng không cách gì thể hội được sinh hoạt ở tịnh độ Phật quốc. Nếu có thể soi thấu phiền não lưới trần, xét rõ chỗ sâu xa của tâm, thì sẽ phát hiện tâm Phật, tức là tâm mình, thế giới này với Phật quốc giống nhau. Bởi vì nếu tâm thanh tịnh, nhìn thế giới này cũng thanh tịnh. Nếu tâm không thanh tịnh, thì hoàn cảnh sinh hoạt sẽ là khổ hải vô biên. Thế giới Hoa Tạng trong Kinh Hoa Nghiêm, pháp môn Tâm Địa Bồ Tát trong Kinh Phạm Võng, tịnh độ Linh Sơn trong Kinh Pháp Hoa, chân tâm, thâm tâm trong Kinh Duy Ma là tịnh độ Bồ Tát. Lại nói, tùy tâm mình tịnh thì quốc độ tịnh, vân vân, đều là chỉ cho tịnh độ tự tâm. Ngay như tại Trung Quốc, các vị Như Tri Lễ và Nguyên Chiếu, đại học giả Thiên Thai đời Tống, các bậc thầy như Duy Tắc đời Nguyên, vân vân, đều chủ trương tư tưởng duy tâm tịnh độ, đề xướng thuyết duy tâm tịnh độ, bản tính Di Đà, và nói mười phương vi trần quốc độ chỉ là cõi trong tâm của ta. Lại nói, Cực Lạc há chẳng phải duy tâm tịnh độ sao? Đại sư Ngẫu Ích cuối đời Minh cũng chủ trương tâm này là Phật, tự tâm làm Phật, dùng niệm Phật tam muội mà vượt thẳng tam giới liền thấy duy tâm tịnh độ, dùng phương tiện tha lực mà vượt ngang tam giới thì sinh tịnh độ phương Tây. Điều này cũng rất giống với chỗ nói trong đàn kinh của Lục Tổ Huệ Năng bên Thiền Tông như: người mê niệm sinh cõi kia, người ngộ tự tịnh tâm mình. Làm thế nào để tự tịnh tâm của mình? Người thường không dễ gì thể hội được, đương nhiên cũng không làm được. Nếu người tu pháp môn niệm Phật, ngay lúc niệm Phật, đem tất cả tạp niệm trong tâm buông bỏ hết, chỉ chuyên tâm niệm Phật, tâm này với Phật tương đồng, trong tâm lúc ấy không có tạp niệm như lo sợ, hoài nghi, tham sân, kiêu ngạo, vân vân. Nếu có thể tiến thêm một bước, trong khoảng nhất thời toàn bộ tạp niệm lìa bạn mà đi, lúc ấy cùng với tịnh độ của Phật tương ưng. Một niệm tương ưng, một niệm thấy tịnh độ. Hai niệm tương ưng, hai niệm là tịnh độ. Niệm niệm tương ưng, niệm niệm trụ nơi tịnh độ. Tuy ở giai đoạn phàm phu không thể niệm niệm tương ưng với Phật, không thể niệm niệm trụ nơi tịnh độ, Nhưng nếu bạn niệm niệm Phật, niệm niệm đặt nền tảng ở tĩnh tâm, thâm tâm, chí thành tâm, hồi hướng phát nguyện tâm, thì sẽ dần nhập cảnh diệu thiên hạ vốn vô sự. Vọng tưởng từ đâu khởi? Niệm niệm đều ghi nhớ danh hiệu Phật, giữ cho thường hằng. Thời gian không lâu có thể tu thành niệm Phật tam muội. Tịnh độ tự tâm hiện bày rõ ràng. Người công phu cạn có thể cảm ứng được tịnh độ phương Tây. Người công phu sâu thì thấy được phương tiện độ và thật báo độ. Cho đến thường tịch quang tịnh độ, chỉ có Phật với Phật mới qua lại thấy được. Tôi có một người đệ tử tu hành ở trong núi sâu. Ban ngày thì rất tốt, chiều tối khi ngồi thiền nghe rất nhiều chúng sinh ở gần đó dọn nhà, nhóm họp, cãi nhau. Bèn mở cửa ra quan sát rất kỹ, nhưng không thấy gì cả. Lúc trở lại ngồi thiền tiếp thì lại nghe những tiếng ấy. Ông ta nghĩ, hiện tại tâm ta bị cảnh chuyển, phải làm sao cho cảnh tùy tâm chuyển mới đúng. Vì thế ông ta quán tưởng những tiếng quấy nhiễu kia đều là y chính trang nghiêm của thế giới cực lạc, đều là tiếng niệm Phật, niệm Pháp, niệm Tăng. Nghe âm thanh này cũng giống như nghe âm thanh của thế giới cực lạc phương Tây. Quán tưởng như thế chẳng bao lâu, những âm thanh kia không còn nghe nữa. Lấy một ví dụ khác xuất phát ở Nghị viện Văn hóa, có một vị nhân viên cao cấp của chính phủ đương nhiệm mới vừa học Phật nhưng lại học chú chuẩn đề. Mỗi lần ông đến nghị viện, các nghị viên đều dùng đủ loại ngôn từ để chọc giận ông, làm nhục ông, phê bình ông. Trước đây ông rất dễ nổi nóng, thậm chí có lúc muốn từ quan không làm nữa. Nhưng nay ông đã định tâm bình tĩnh lắng nghe tất cả. Thuật hàng phục của ông là mặc niệm chú chuẩn đề, viết chú chuẩn đề. Một bên nghe nghị viên chỉ trích, một bên tâm niệm, một bên tay chép. Lúc nghị viên trách mắng ông, vẫn cho là ông đang ghi chép rất nghiêm chỉnh. Lúc bị trách mắng, đã không phản bác, lại còn mỉm cười vui vẻ. Sau khi các nghị viên la mắng xong, ông chỉ đứng lên nói: xin đa tạ các nghị viên, tôi xin tiếp thu hết tất cả. Lần nào ông cũng làm như vậy và cảm thấy phiền não ít đi. Các nghị viên đối với ông cũng hòa nhã lại. Thật là đạt được mục đích cảnh tùy tâm chuyển, đủ chứng tỏ nếu không bị hoàn cảnh làm cho dao động trong tâm mình, chính là tịnh độ. Tịnh độ tự tâm tuy không ở ngoài tâm, song hoàn cảnh bên ngoài cũng tùy theo tâm bạn mà chuyển. Đây là điều rất thiết thực, cứ làm rồi sẽ thấy. Niệm Phật liền thấy Phật, tâm tịnh quốc độ tịnh. Siêu độ kẻ còn người mất. Siêu độ là dùng sự hiểu biết và thực hành, tín ngưỡng và kinh nghiệm tu học Phật Pháp, giúp cho người ta từ trong khổ nạn đạt được an lạc, từ trong nguy hiểm đạt được an toàn, từ trong trói buộc đạt được giải thoát. Nhân dịp thanh minh báo ân, rất nhiều người vì tiên vong thân hữu lập bài vị siêu độ, cho nên buổi khai thị chiều nay là siêu độ gồm có hai loại lớn. Một, siêu độ đối với vong linh. Hai, siêu độ đối với người sống. Ý nghĩa siêu độ là dùng sự hiểu biết và thực hành, tín ngưỡng và kinh nghiệm tu học Phật Pháp, giúp cho người ta từ trong khổ nạn đạt được an lạc, từ trong nguy hiểm đạt được an toàn, từ trong trói buộc đạt được giải thoát. Có một vị cư sĩ từ Cao Hùng đến, chiều nay sẽ siêu độ cho tôi, vì ông ấy thấy tôi đã suy yếu, có hơi mà không có lực, công việc thì lại bề bộn quá nhiều, cho rằng tôi sống rất thống khổ, cho nên tuyển tặng tôi một thùng dầu thanh lương tinh chế rất bổ dưỡng, khuyên tôi nên ăn uống sẽ khỏe mạnh trở lại. Đủ biết tôi được ông ta siêu độ, tôi cũng sẽ siêu độ lại quý vị. Một, siêu độ vong linh. Trong ấn tượng của người Trung Quốc nói chung, cho siêu độ là làm Phật sự. Chỉ vì người mất làm các nghi thức như niệm Phật, tụng kinh, bái sám, mông sơn thí thực, diệm khẩu thí thực, vân vân. Nhờ sức Phật siêu tiến khiến cho người mất được vãng sinh Phật quốc hoặc chuyển sinh cõi lành. Do đó, đối với người Trung Quốc, siêu độ có hai ý nghĩa. Một là theo thói tục trong nhà có người qua đời, theo tập quán mời tăng ni hoặc đạo sĩ đến tụng vài ba quyển kinh, cử hành một số nghi thức tôn giáo mới cảm thấy an tâm. Ngược lại, không những bị thân hữu bàn tán mà dường như trong tâm cũng không yên. Xin hỏi đó là vì siêu độ người sống hay vì siêu độ người chết? Thật ra rất mập mờ. Chính vì cầu an tâm nên mới mời tăng ni đạo sĩ đến niệm kinh siêu độ. Người này không nhất định tin người mất có ích lợi, chỉ vì không dám làm trái với tập tục mà thôi. Hai là thật vì siêu độ vong linh, tin tưởng Phật Pháp có thể khiến cho người mất siêu sinh thoát khổ, lúc sắp mạng chung vì họ mà trợ niệm. Mỗi thất đều có tụng kinh, trong 49 ngày thường làm Phật sự, tu phước cũng dường. Nhờ lời kinh tiếng kệ và danh hiệu Phật Bồ Tát khiến cho vong linh nghe được, hiểu được và bỏ những oán hận, buồn bực trong tâm, cùng tất cả các thứ chấp trước, nhờ đó mà tâm khai ý mở, không bị đọa vào ác đạo, được sinh về thiện đạo. Nếu thiện căn sâu dày có thể vãng sinh tịnh độ của Phật A-di-đà, hoặc nương theo nguyện lực từ bi của Phật Bồ Tát, siêu độ vong linh thoát khỏi khổ thú. Phương pháp này nên y theo lời dạy trong kinh Địa Tạng mà thực hành. Phương pháp siêu độ vong linh theo như trong kinh Phật có thể nêu ra hai cũng như: một, kinh Vu Lan Bồn. Kinh này do Đức Thích Ca vì tôn giả Mục Kiền Liên muốn siêu độ vong mẫu bị đọa trong loài ngạ quỷ mà nói. Phương pháp siêu độ là vào lúc chư tăng tự tứ trong ngày 15 tháng 7 sắm cơm trăm vị, trái cây năm thứ, đặt vào trong bồn các thứ dầu thơm, đèn cầy, tất cả những thứ ngon ngọt, cùng giường nằm chiếu lót, cúng dường mười phương đại đức chúng tăng. Người cúng dường các thứ ấy cho chư tăng nhân ngày tự tử. Hiện tại cha mẹ sáu loại thân thuộc được ra khỏi cảnh khổ tam đồ, liền được giải thoát, ăn mặc tự nhiên đầy đủ. Nếu cha mẹ hiện còn được hưởng phước lạc trăm năm, nếu đã mất rồi, cha mẹ bảy đời được sinh lên trời, tự tại hóa sinh, được vào cõi trời hoa quang, hưởng vô lượng khoái lạc. Đó là lễ công đức cúng dường tăng ngày 15 tháng 7 làm Phật sự siêu độ tiên vong. Trước lúc cúng dường thỉnh cầu chư tăng tụng kinh niệm Phật siêu độ cho người mất. 2. Kinh Địa Tạng Bồ Tát Bổn Nguyện được lưu truyền tương đối sâu rộng trong Phật giáo Trung Quốc, vì kinh này đề xướng tư tưởng hiếu thân, lại đề xướng pháp môn siêu độ vong thân cẩn trọng đối với người chết, cho nên đặc biệt được dân tộc Trung Quốc tôn sùng vì rất gần với văn hóa Nho gia. Trong kinh Địa Tạng có nói: chúng sinh tạo ác ở Diêm Phù Đề, người mới chết sau khi trải qua 49 ngày không người kể từ, vì họ mà làm công đức cứu bạc khổ nạn, lúc sống lại không làm được nhân lành, căn cứ tội nghiệp xưa mà cảm nơi địa ngục. Lại nói như sau khi người đã chết, lại có thể trong 49 ngày vì người ấy mà tu tạo nhiều phước lành, thời có thể giúp cho người chết đó khỏi hẳn chốn ác đạo, được sinh lên cõi trời, hoặc người hưởng lấy nhiều sự vui. Lại có đoạn nói: thần hồn vơ vẩn mịt mờ, chưa rõ là tội hay phước, trong 49 ngày như ngây như điếc. Người mất đó lúc chưa được thụ sinh, trong 49 ngày luôn luôn trong ngóng hàng cốt nhục thân quyến tu tạo phước lành để cứu vớt họ. Qua khỏi 49 ngày, thời cứ theo nghiệp mà thọ lấy quả báo. Những dẫn chứng trên nêu rõ, người ta sau khi chết trong vòng 49 ngày, mong muốn thân bằng quyến thuộc vì họ mà làm phước để siêu độ, qua khỏi thời gian đó phải chuyển sinh tùy theo nghiệp mà thọ báo. Tuy siêu độ vẫn có một số tác dụng, nhưng không phải hữu dụng liền. Đặc biệt trong thất đầu rất là trọng yếu, kinh Địa Tạng nói: giả sử thần thức của người ấy phân tán đến hơi thở đã dứt, thời một ngày, hai ngày, ba ngày, bốn ngày, cho đến bảy ngày, lớn tiếng tán thán, ca ngợi việc tu phước hành thiện của người chết, lớn tiếng tụng kinh sau khi người đó chết, cho dù tội nặng từ trước như tội ngũ vô gián cũng vĩnh viễn được giải thoát. Điều này nói rất rõ, siêu độ cho người chết trong thời gian 7 ngày đầu rất tốt. Thế nhưng siêu độ tốt nhất vẫn là lúc còn sống, tự mình phải tu hành. Cho nên kinh Địa Tạng nói: sau khi người mạng chung, hàng quyến thuộc lớn nhỏ vì người chết mà làm các điều phước lợi, tất cả việc về thánh đạo, thời trong bảy phần công đức, người chết hưởng được một phần, còn sáu phần công đức người sống hưởng. Vì cớ ấy nên những thiện nam tín nữ ở hiện tại và vị lai nghe lời nói này nên cố gắng tu hành, sẽ hưởng trọn phần công đức. Nếu lúc sống chưa biết tin Phật, chưa tu các thiện pháp, sau khi chết còn ở giai đoạn trung ấm thân trong vòng 49 ngày mới phải nhờ thân thuộc vì họ tu phước siêu độ. Như lúc còn sống sớm tin Phật pháp, tinh tấn niệm Phật hồi hướng cầu nguyện vãng sinh tịnh độ phương Tây, đến lúc lâm chung liền có ba vị thánh, một vị Phật và hai vị Bồ Tát ở phương Tây đến tiếp dẫn, thân nhân thiện hữu vì người đó mà trợ niệm, giúp cho tín tâm người đó được tăng trưởng, vãng sinh cực lạc quốc. Cho nên trong các kinh luận đều khuyến tấn người ta lúc sinh tiền nên cố gắng tu hành. 2. Siêu độ người sống. Siêu độ người sống quan trọng hàng đầu. Sau khi Đức Thích Ca Mâu Ni thành đạo, kinh pháp mà Ngài nói, đối tượng chủ yếu trong các bộ kinh Đại Tiểu Thừa chính là bảy chúng đệ tử tại nhân gian, kế đến là thiên thần, cho nên gọi Phật là thầy của trời người hoặc giáo chủ của người trời. Chúng hội trong các kinh Đại Thừa như Hoa Nghiêm, Pháp Hoa, ngoài chư Phật Bồ Tát và hàng nhị thừa thánh giả là thất chúng nhân gian và bát bộ thiên chúng, chúng sinh ở ba đường ác địa ngục, ngạ quỷ, súc sinh, không có phước báu tham dự đại hội. Tuy trong kinh Địa Tạng quyển Trung có nói, Đức Thế Tôn nói khắp tất cả cõi nước chư Phật, chư Bồ Tát, Ma Ha Tát và Thiên Long Quỷ Thần, nhân cùng phi nhân vân vân, nghe ta ngày nay ca ngợi tán thán Ngài Địa Tạng Bồ Tát Ma Ha Tát. Đủ chứng tỏ quỷ thần nói trên là chỉ cho quỷ nhiều phước, chứ không phải quỷ tội ác hoặc ngạ quỷ, nên được xem là quỷ thần ở địa cư thiên và không cư thiên. Vì thế trong kinh Địa Tạng lại nói, tuyên thuyết về các việc nhân quả của Ngài Địa Tạng Bồ Tát làm lợi ích cho hàng trời người. Vì các ông nói lược về những phước đức của Ngài Địa Tạng Bồ Tát làm lợi ích cho người và trời. Kinh Vô Lượng Thọ cũng vì khai hóa cho tất cả chư thiên và nhân dân mà nói kinh này. Đặc biệt cường điệu lợi ích nhân thiên chính là biểu thị sự siêu độ chủ yếu của Phật Pháp là con người, thứ đến là trời. Trong quyển 36 Kinh Tăng Nhất A Hàm nói rõ lúc Đức Phật ra đời, vì người trời mà rộng diễn giáo pháp đạt đến chỗ Niết Bàn. Vậy mà chúng sinh ở trong địa ngục, loài súc sinh, ngạ quỷ, người sống ở biên địa, ở trường thọ thiên đều không nghe, không thấy. Quyển 26 Kinh Tăng Nhất A Hàm nói, chư Phật Thế Tôn đều xuất hiện nơi nhân gian, lấy thân thể loài người để thành Phật, cũng lấy loài người làm đối tượng chủ yếu để nhiếp hóa họ. Cho nên cha của Gia Thâu Già, vị đệ tử tại gia đầu tiên của Phật là người. Đức Phật tại Lộc Uyển Sơ Chuyển Pháp Luân độ 5 vị đệ tử tỳ kheo là người. Thường theo Phật có 1250 vị Đại A La Hán toàn là người. Cho đến lúc Ngài sắp nhập Niết Bàn, người đệ tử cuối cùng được độ là Tu Bạc Đà La, 120 tuổi, cũng là người. Đủ chứng tỏ Đức Phật Thích Ca Mâu Ni trên mặt lịch sử, đệ tử tăng tục bảy chúng theo Ngài tu học đều là loài người. Như vậy, tương lai lúc Đức Phật Di Lặc hạ sinh nhân gian, các đệ tử của Ngài ở nội viện Đâu Xuất cũng đều phải hạ sinh nhân gian, dùng thân phận con người nghe Phật Pháp rồi chứng đạo giải thoát. Siêu độ đối với người sống ý là vận dụng sự tín hiệu tu chứng Pháp của Phật mà siêu việt nhà lửa tam giới, vượt qua biển khổ sinh tử. Ví dụ nhà lửa xuất phát từ phẩm thí dụ trong kinh Pháp Hoa như tam giới không an giống như nhà lửa, các khổ lạy lừng thật đáng sợ hãi, thường có các thứ sinh già bệnh chết lo sợ vân vân, như lửa cháy mãi không dứt. Cho nên lấy xe dê, xe nai, xe trâu lớn để thí dụ. Phật nói pháp phương tiện và pháp cứu cánh như nhị thừa, tam thừa và duy nhất Phật thừa, nhằm đưa chúng sinh ra khỏi nhà lửa sinh tử trong tam giới. Thí dụ biển khổ được thấy rất nhiều trong các kinh. Một phẩm thọ lượng trong kinh Pháp Hoa nói, ta thấy các chúng sinh đắm chìm trong biển khổ. 2. Kinh Lăng Nghiêm quyển 4 có nói, hướng dẫn chúng sinh u mê ra khỏi biển khổ. 3. Kinh Tâm Địa Quán nói, thường ở trong biển khổ sinh tử làm đại thuyền sư cứu vớt chúng sinh. Nếu theo thứ tự nhân quả trước sau mà xét, thì nhà lửa là phiền não tham sân, vân vân. Biển khổ là quả báo của sinh tử, vân vân. Nếu chúng sinh không kịp thời tu học Phật pháp, siêu thoát biển khổ sinh tử ba cõi, thì cứ mãi mãi từ nơi phiền não mà tạo nghiệp, do tạo nghiệp mà chịu khổ báo, lúc thọ khổ báo lại sinh phiền não mà tạo nghiệp, về sau lại chịu khổ báo nữa. Cứ thế mà xoay vần nổi chìm trong biển lớn vô biên. Ở trong biển khổ sinh tử mênh mông này, làm thế nào để được lên bờ nếu không nhờ vào sự cứu độ của thuyền từ Phật pháp, thì khó có hy vọng thoát ra khỏi. Thuyền từ Phật pháp là những lời dạy của Đức Phật như Tam Quy, Ngũ Giới, Thập Thiện, Cụ Túc Giới, Bồ Tát Giới cho đến Tam Học Giới Định Huệ, hoặc Lục Độ Tứ Nhiếp, Tự Lời Lợi Tha. Đức Phật đầu tiên thuyết pháp ở Lộc Giả Uyển, tức là chuyển pháp luân tử đế, gồm khổ, tập, diệt, đạo. Biết có khổ thì không tạo tác nhân để chịu khổ. Muốn diệt tuyệt gốc khổ thì phải tu chứng bát chánh đạo. 37 bồ đề đạo phẩm cho đến tất cả pháp môn như tam học, lục độ, vân vân, không chỉ tự cầu diệt khổ, cũng cần phải giúp người diệt khổ. Tự lợi rồi phải lợi tha. Chúng ta cần phải học hiểu các pháp trên, vận dụng chúng để được lợi ích cho mình và cứu giúp mọi người. 3. Niệm Phật siêu độ. Pháp môn siêu độ dễ dàng nhất là niệm Phật. Bất luận lúc nào, bất luận căn cơ nào, chỉ cần niệm Phật liền được lợi ích. Nếu lấy mục đích mà nói, thì pháp môn niệm Phật Di Đà, Tịnh Độ Phương Tây, đích thực là lấy việc sau khi chết vãng sinh về thế giới cực lạc làm chính. Song kinh A Di Đà cũng nói, bộ kinh này được hết thảy chư Phật hộ niệm. Nếu có thiện nam tử, thiện nữ nhân nào nghe kinh này mà thọ trì, cùng nghe được danh hiệu của chư Phật, thì người thiện nam thiện nữ ấy đều được tất cả chư Phật hộ niệm, đều được bất thối chuyển nơi đạo vô thượng chánh đẳng chánh giác. Kinh Pháp Hoa nói, niệm Phật một tiếng tội diệt hà sa. Dù niệm Phật nào cũng đều tiêu trừ tội lỗi, tiêu tai khỏi nạn, được lợi ích hiện tại, cũng được lợi ích cả đời sau. Kinh Quán Vô Lượng Thọ Phật cũng nói, hai tay chấp lại, xưng niệm Nam Mô A Di Đà Phật, xưng danh hiệu Phật rồi, trừ được tội lỗi trong đường sinh tử 50 ức kiếp. Kinh này lại nói, chỉ tâm xưng danh hiệu Phật, trong mỗi một niệm trừ được tội lỗi trong đường sinh tử 80 ức kiếp. Lại nói, nếu có người niệm Phật nên biết người này chính là hoa phân đà lợi, hoa sen thanh tịnh trong loài người. Đức Quán Thế Âm Bồ Tát và Đại Thế Chí Bồ Tát là bạn tốt của người ấy, và người này ngồi ở đạo tràng, trụ tại nhà của chư Phật. Người niệm Phật có nhân cách cao thượng, tinh khiết, giống như hoa sen trong loài người. Đương nhiên, đây chính là biểu trưng của tự lợi, lợi tha. Kinh Vô Lượng Thọ Quyển Hạ có nói, người nghe được danh hiệu Đức Phật A-di-đà, vui mừng, hớn hở. Cho đến một niệm nên biết người này được lợi ích lớn, có đầy đủ công đức vô thượng. Nghe danh hiệu Phật, tâm sinh hoan hỷ, cho đến chỉ còn một niệm cũng được công đức vô thượng. Huống chi thường thường niệm Phật, tùy chỗ niệm Phật. Trong tông kính lục của thiền sư Vĩnh Minh Diên Thọ thường nói đến, một niệm tương ưng một niệm Phật, niệm niệm tương ưng niệm niệm Phật. Chỉ cần niệm Phật, không luận là tán tâm hay chuyên tâm, đều có công đức. Chuyên tinh nhất tâm đương nhiên là tốt, mà tán tâm niệm Phật cũng không đến nỗi kém. Chỉ cần muốn niệm là niệm, niệm niệm đều tốt. Một niệm niệm Phật, một niệm liền từ vọng tưởng ác nghiệp mà được siêu độ. Niệm 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 Phật, niệm niệm đều từ vọng tưởng ác nghiệp mà được siêu độ. Có người siêu độ được một phút, có vài người siêu độ được một giờ hoặc một ngày. Quý vị ở đây niệm Phật 7 ngày, tức là siêu độ 7 ngày. Quý vị Bồ Tát thuộc tổ tùy hỷ, trong thời gian tùy hỷ một ngày hoặc hai cây hương, miệng thanh tịnh, tai thanh tịnh, mắt thanh tịnh, tức là từ thế giới trần lao, nói chuyện huyên thuyên, ồn ào nhũng nháo, hoa cả con mắt, liền được siêu độ tức khắc. Đến như mong muốn đạt được siêu độ vĩnh cửu là chỉ cho người đại giải thoát, đại ngộ triệt để. Đòi hỏi người này phải có tâm tu hành dài lâu, thường hành đạo Bồ Tát, ngày ngày tăng trưởng trí tuệ, thời thời giữ lòng từ bi, độ mình rồi lại độ người. Bốn, tự độ, độ người. Người mê phải nhờ Phật độ, người ngộ thì mình tự độ. Bước đầu cần nhờ người khác độ. Khi đã ở trên đường, có phương hướng rồi, thì phải học theo bi nguyện của Phật Bồ Tát. Phát nguyện tự độ rồi độ người. Tôi thấy có một ông già chưa biết niệm Phật tu hành. Tôi bèn khuyên ông, nhưng ông lại nói: việc này để cho con cháu của ông làm, sau khi ông qua đời, chúng sẽ siêu độ cho ông. Tôi nhận thấy con của ông đều rất hiếu thuận. Tôi hỏi ý kiến của chúng, chúng đều đáp là: dạ, đúng như thế. Lúc đó sẽ bái thỉnh sư phụ hoan hỷ đến tụng kinh niệm Phật, trợ giúp cho ông được siêu độ. Họ chỉ biết hy vọng người xuất gia giúp cho họ siêu độ mà thôi. Lần này là khóa Phật Thất Thanh Minh báo ân. Vậy báo ân gì? Báo tất cả ân mà mình thọ, chủ yếu là thân ân. Lấy cái gì để báo? Lấy siêu độ để báo ân. Siêu độ ai? Siêu độ vong linh, cũng là siêu độ chính mình. Thật ra do công đức niệm Phật siêu độ chính mình, khiến cho tiên vong thân hữu đã qua đời cũng nhờ đó mà được siêu độ. Không chỉ siêu độ chính mình, siêu độ cho vong linh, mà còn do sự tu hành của quý vị cải thiện được hành vi của ba nghiệp thân khẩu ý. Sau khi trở về nhà hoặc nơi làm việc, quý vị nên đem ánh sáng trí tuệ và lòng từ bi cảm hóa và siêu độ cho người thân và bạn đồng nghiệp trong sinh hoạt hàng ngày được thấm nhuần Phật Pháp, thì thật là công đức vô lượng. Tu Phật thất xong, trở về đời sống hàng ngày của mình, tất cả những suy nghĩ, lời nói, nhân cách, cử chỉ, cư xử với người, chúng ta phải nên tỏa sáng vị đạo của người niệm Phật. Đó chính là tinh thần của từ bi, trí tuệ, là biểu thị công năng giáo hóa thế gian mà bản thân mình đã được siêu độ rồi cần phải siêu độ cho người.